ra đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng mới, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó,
tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 26 tháng 12 năm 2015, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtop. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý khán thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú khỏe không?
tôi khỏe lắm cô ạ. Giáng sinh năm nay đặc biệt, tôi được ông già Noel, những người bạn cũng như gia đình cho nhiều quà lắm.
Oh wow.
không biết là có lẽ vì tuổi đời mình càng lớn lên càng được nhiều quà hay không? Dạ, vâng. Nhưng đặc biệt đêm Noel có ngàn sao lấp lánh và tiếng ca tiếng đàn rộn ràng khắp thiên cung. Đặc biệt nữa là đêm Noel năm nay là đêm trăng rằm, thưa cô. Cách đây 38 năm, năm 1977, có đêm trăng rằm của lễ Noel. Và phải đến năm 2034 mới có một đêm Noel nữa có trăng rằm cô ạ. Chào mừng ngày ngôi hai xuống trần. Lời kêu gọi tình thương của Ngài đã vang lên mà vẫn chẳng mấy ai theo. Máu vẫn đổ, bom đạn vẫn rơi, oán thù chất chồng. Nơi người sinh ra và nơi người chết, tàn bạo vẫn đua nhau lấn át tình con người. Nhưng không thể vì thế mà nói là Ngài không hiện diện. Cũng có một điều nữa, trong tuần lễ Noel này, ngày 22 tháng 12 là ngày bắt đầu lập đông chí. Các đông chí thường xảy ra vào ngày này và những ngày 1 và 2 ngày sau. Ánh sáng ban ngày là những ngày ngắn nhất trong đêm, thưa cô. Đây ta nói không phải độ dài của ngày là vấn đề. Đây ta nói không phải chiều dài của đêm là vấn đề. Đó là sức mạnh của con người và mục đích là ngày hay đêm cho vấn đề, thưa cô Nam Phương. Chúng ta chính thức vào buổi sáng, nhớ từng ngày chúng ta sẽ có nhiều ngày và ít đêm. Những gì bạn làm với nó vào bạn. Nếu nó không phải là chuyện quyền, không quyền, thì không làm điều đó. Nếu nó không phải là sự thật, không nói điều đó. Số phận không chỉ đạo cuộc sống. Sự lựa chọn chính là chỉ đạo cuộc sống. Người khách mời của chương trình ngày hôm nay thực sự đã lựa chọn một con đường cho cuộc đời của mình. Dầu con đường nhiều chông gai, nhiều khó khăn. Từ thành phố Dallas, Hoa Kỳ, xin gửi lời chào về nơi quê hương mùa đông thiếu áo. mùa hè thiếu ăn đến linh mục Nguyễn Đình Thục. Thưa nữ trang Nguyễn Đình Thục, nghe được con ạ.
Dạ vâng, em nghe anh Minh ơi.
À, thương mến quá. À, cha đang ở đâu? Cha đang ở đâu?
Dạ, em vừa dâng lễ xong. À, hôm nay dâng lễ hôn phối cho bốn đôi hôn nhân. Dạ. Và bây giờ thì em đang ở trong phòng ở trong phòng nghỉ, phòng của nhà sư đấy.
Cha ở giáo phận Vinh và cha ở thuộc tỉnh nào thưa cha Nguyễn Đình Thục ạ?
Dạ em ở tỉnh Nghệ An anh ạ. Giáo phận Vinh anh biết rồi đó, có ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Ninh. Em là quê em ở Nghệ An và em đang phục vụ một giáo xứ ở Nghệ An.
Cha và con luôn gặp nhau ở nụ cười. Vì nụ cười là điểm bắt đầu của tình bạn và của tình yêu, của yêu thương. Nghệ An hôm nay xong sứ sông Ngọc hôm nay, thời tiết thế nào thưa cha Thục, thời tiết thế nào?
Dạ, thời tiết bữa nay rất là tốt anh ạ. Trời hơi lạnh lạnh một chút, nhưng mà rất là phù hợp với cái không khí của mùa Giáng sinh anh. Mình hát bên đông lạnh lẽo mà, bây giờ nếu mà trời nắng nóng thì chắc là nó cũng không phù hợp lắm. Thành ra em thấy thời tiết như thế này là rất đẹp. Trời không có mưa, hơi lạnh lạnh, se se lạnh.
Đêm Noel lạnh lẽo, Chúa sinh ra đời giáo xứ sông Ngọc có điều gì vui? Có điều gì cần nhắc nữa không? Nói chuyện hôm nay đi nã là con sẽ nói chuyện ngày hôm qua. Có điều gì vui không thưa cha?
Dạ, Giáng sinh ở nơi một giáo xứ của giáo phận Vinh thì nếu mà anh tìm hiểu qua mạng thì anh thấy là cái không khí rất là vui nhộn đó anh. Từ trang trí rồi thánh lễ được tổ chức rất long trọng, rồi hang đá được làm không chỉ ở trong nhà thờ, trong khuôn viên nhà thờ mà ở nơi các thôn xóm, các lối đường, ở trong các gia đình. Rồi đến cánh thích, đến diện miệng mình chưa Giáng sinh thì đều khắp tất cả các giáo sư ở giáo phận Vinh đều tổ chức một cách rất là vui vẻ. Thì giáo sư Song Ngọc cũng không ngoại lễ nè. Giáng sinh năm nay cũng rất là vui. Số người về để tham dự thánh lễ đêm. Và nhất là tham dự cái chương trình diễn nhiệm mừng Chúa Giáng sinh trước thánh lễ rất là đông, đồng bào nhân dân về để tham dự đông lắm. Và dĩ nhiên thì người Công giáo ở trong cộng đoàn giáo xứ thì đa số đều đến để mà tham dự tất cả các cái chương trình đó.
Con đang nghe và con biết cha không bị chảy vi chóc vảy. Chảy vi chóc vảy là con vui rồi. Mặc dù con ở tại Hoa Kỳ này đã gần 41 năm rồi thưa cha, nhưng con vẫn biết khi nói với cha có ba thế hệ lớn lên cùng một đất nước. Nguyễn Đình Thục còn trẻ thôi. Nguyễn Đình Thục còn trẻ thôi, sinh năm 1978. Nhưng nó có nhiều điều tốt lành, tốt đẹp, con sẽ nhắc đến. Đó là Nguyễn Đình Thục, người thứ nhất con biết. Người thứ hai con biết đến đó là năm 12 tuổi, Nguyễn Tấn Dũng thôi học vào Bưng theo Việt Cộng. 18 tuổi bắt đầu đắp mô, phá cầu, phá đường, pháo kích, đánh trường học, đánh nhà thờ. Khủng bố dân lành tại miền Nam. Người thứ ba giàu rằng đã phải đi vào cát bụi, không biết hồn ở đâu. Hồ Chí Minh năm 20 tuổi theo Cộng sản tàn sát dân qua cải cách ruộng đất, chôn sống hàng ngàn người. Tại Huế vào Tết Mậu Thân, xua quân vượt Trường Sơn giết hại cả 100.000 người miền Nam và miền Bắc. Nguyễn Đình Thục chọn một con đường Con đường mà Nguyễn Đình Thục theo là con đường đã có người nói, người mà cha tin vào, ta là đường, là sự thật và là sự sống. Nguyễn Đình Thục cũng không đã không chọn con đường bác đi là con đường bi đát. Người số 1, Nguyễn Đình Thục. Người thứ 2, Nguyễn Tấn Dũng. Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi sẽ từ chức ngay. Và bây giờ vẫn còn tại chức. Người thứ 3, viên chức Hồ Chí Minh cùng ở Nghệ An, nơi cha ở nào bây giờ. Có lần đã nói, thà người cứt thằng Tây ít lâu còn hơn suốt đời ăn cứt thằng Tàu. Suốt đời, từ ngày có Đảng Việt Nam cho đến bây giờ, Đảng này vẫn còn đang ăn cứt thằng Tàu. Còn con rất là vui mừng được thưa chuyện với cha và nhắc lại con đường cha đã chọn. Có lý do nào tại sao lại chọn chức linh mục không? Có lý do nào không?
Dạ, đó là một huyền niệm anh ạ, một ơn gọi, một tiếng gọi sâu thẳm từ trong lương tâm của mình, và mình cất bước để theo cái tiếng gọi của Chúa. Dĩ nhiên thì nếu xét theo cách nhìn của con người thì cũng có những cái lý do, có những cái dẫn dắt, dẫn lối giữa đường mà Thiên Chúa thực hiện qua những con người.
Cách đây có lẽ lâu rồi đấy. Cha tưởng là con quên con, cha quên con, hay là con quên cha. Ngày đêm rạng Noel, con nhận được một cái message từ một người em tên là Thục. Con mừng lắm. Tại vì mình có ai quen Thục là ở trong Việt Nam đâu, ngoài Nguyễn Đình Thục. Con gọi lại, còn 5 phút nữa, 10 phút nữa, 5 phút nữa, cha sẽ soạn làm lễ đón Giáng sinh. Mà còn nhớ đến một người anh, một người bạn tại phương xa. Có phải tình người Việt Nam mình giàu ở trong nước hay ở ngoài nước cũng vẫn có một đường dây nối đẹp như vậy không, thưa cha Nguyễn Đình Thục?
Em nhớ về anh với tất cả lòng biết ơn của em anh ạ. Thật sự em không có quên được anh. Mặc dù thì cách đây kể từ khi mà anh đã yêu thương quan tâm đến em để mà giúp cho một tiếng nói như là một cái nguồn động viên để cho em được vững vàng vượt qua những khó khăn, và sau đó thì nhờ tiếng nói của anh mà em có được sự nâng đỡ về mặt tinh thần của rất nhiều người, thì kể từ đó em đâu có quên anh đâu. Những năm trước em nhớ là em cũng có gửi tin nhắn để chúc mừng Giáng sinh anh, nhưng mà không biết là nó có đến được anh hay không nha con. Mà em nghĩ là em có gửi, và mặc dù sau này thì em không có liên lạc nhiều với anh, nhưng mà em thường cho cả cha hoặc là những ai mà gặp khó khăn về phía chính quyền, phía các nhà cầm quyền đó, cái số điện thoại của anh để cho họ liên lạc với anh để họ tìm cái sự nâng đỡ tinh thần của anh. Bởi vì gặp những khó khăn mà được nói chuyện với anh rồi được sự giúp đỡ của anh thì người ta sẽ cảm thấy rất là vui, người ta sẽ cảm thấy có một cái sức mạnh khi mà biết rằng cái sự oan ức của mình, cái đau khổ của mình, cái thiệt thòi của mình được nhiều người biết đến. Và chính vì vậy nên là em nhớ anh, và em nghĩ rằng anh còn nhớ anh lâu dài, và tiếp tục em sẽ là trung gian để mà kết nối anh với những con người cần đến sự giúp đỡ của anh. Chẳng hạn như là, không biết anh có nhớ hay không, nhưng em đã từng cho anh cái số điện thoại của cha Đặng Hữu Nam, rồi của ông Hoạt, rồi của một số người khác, hay là em cho người ta cái số điện thoại của anh đó.
Nói đến Nghệ An, con có nhiều tình cảm lắm cha. Nguyễn Đình Thục là một trong những người bạn trẻ quý mến. Nói đến gặp khó khăn, cách đây mấy năm có lẽ đó là cái duyên bên nhà Phật, gọi là cái duyên khởi. duyên khởi để cho Nguyễn Đình Thục gặp Phan Đình Minh. Hơn hai năm trước, tình hình bây giờ thế nào? Giáo sứ, con không biết là giờ giáo sứ Song Ngọc có gần Côn Cuông không? Có gần Mỹ Khê không? Có gần Yên Khê không? Những nơi mà con có rất nhiều tình cảm trong lòng, và có ngày Việt Nam con sẽ đặt chân lại những nơi này đấy. Tình hình giáo sứ Song Ngọc và Côn Cuông bây giờ như thế nào, thưa cha Nguyễn Đình Thục?
Dạ, thưa giáo sứ, thì em đi đến giáo điểm Côn Cuông xa lắm anh ạ, chắc phải khoảng 150 cây đó, chắc 140 đến 150 cây số, đi về hướng tây của Nghệ An anh.
Giáo sứ Côn Cuông, con xin lỗi cha nói đi ạ.
Dạ, ý của anh muốn biết là tình hình ở nơi Côn Cuông bây giờ như nào phải không anh?
Hình như là cái nơi đó mà người ta rúa cha the thua mà phải không? Ở Côn Cuông ngày xưa đó, cách đây một mấy năm đó, cha bị đánh lúc đang làm lễ mà. Có đúng không?
Dạ, nhưng mà sau cái sự kiện đó thì càng ngày cái tình hình tôn giáo ở trên đó càng tốt đẹp. Cho đến bây giờ thì bên các nhà cầm quyền đã phải chấp nhận cho một linh mục đến để mà sống ở ngay cái địa bàn của Côn Cuông đó và dâng thánh lễ cho bà con. Bởi vì sau cái vụ việc đó thì cả thế giới lên tiếng để phản đối về cái hành động độc ác của chính quyền, vì cái chuyện ngăn ngắn không cho linh mục dâng lễ mà còn đánh đập linh mục và giáo dân ấy. Thì với cái sức mạnh của cả thế giới như vậy, cái sức ép của cả thế giới như vậy, thì bên các nhà cầm quyền không có cách nào khác hơn là phải dân chấp nhận một cái sự thật, đó là ở Côn Cuông có những người Công giáo, và những người Công giáo phải được thực hiện các cái quyền của họ, đó là được tham dự các cử hành phụng vụ. Cho nên sau cái sự kiện đó thì thánh lễ được cử hành ở đó, và cho đến bây giờ thì các nhà cầm quyền mặc dù họ chẳng có muốn, nhưng mà họ bắt buộc phải chấp nhận để do đó một linh mục ở trên cái địa bàn của Côn Cuông anh nhé. Cho nên cái sự đấu tranh của chúng ta làm mang lại hiệu quả rất tốt đẹp anh ạ. Và dĩ nhiên thì cái sự đấu tranh đó như em đã nói là cái sự đấu tranh của tất cả chúng ta.
Thưa cha, mình làm những điều gì đều là điều ôn hòa, quý mến cả. Có thể cha làm được nhưng con không làm được. Có thể cha đưa má cho bên này, cho bên kia, cho người ta vả. Con không làm điều đó được đâu. Nguyễn Đình Thục bị Côn Cuông khởi đầu đi từ những giọt máu yêu Chúa của Nguyễn Đình Thục. Côn Cuông khởi đi từ ý chí của Nguyễn Đình Thục là điều quan trọng. Chừng nào cha có nó, chừng nào cha có ý chí và tin vào Chúa, cha vẫn an toàn. Cha vẫn an toàn. Rồi giáo sứ Côn Cuông đi về dưới Song Ngọc. Song Ngọc gần biển không? Gần biển không?
Dạ, Song Ngọc gần biển anh ạ. Gần biển anh ạ. Cách biển thì khoảng hơn một cây số. Tại vì một số đông bà con của giáo sứ Song Ngọc làm về biển anh.
Gần biển đông đấy. Nghe tiếng sóng ì ào.
Dạ, gần biển đông lắm. Dạ.
Còn có thêm một người bạn nữa gần biển. Một người tại Huế, là Linh Mục Nguyễn Hữu Giải, sứ An Bằng, chánh sứ An Bằng. Bây giờ có thêm một người bạn nữa, chánh sứ Song Ngọc, Nguyễn Đình Thục. Nghe tiếng sóng gào, tiếng biển động mỗi buổi đêm. Nghe những điều gì xảy ra tại biển đông. Còn muốn nhắc đến sự o ép của đường lưỡi bò Trung Quốc, có làm cho những người giáo dân, có làm cho linh mục chánh sứ Nguyễn Đình Thục có điều gì lo lắng, áy náy trong tim không? Áy náy trong tim không?
Dạ, vì là một con dân của Việt Nam thì trả lời tất cả những ai như tổ quốc của mình đều cảm thấy đau lòng, nhất là trong mấy ngày hôm nay. Em có theo dõi thông tin ở trên mạng, và một vài cái bài viết, một bài cái trang cây đó. Và mình đọc vào để thấy được nhiều cái thông tin ở đó, và mình cảm thấy đau xót cho cái đất nước, vì mình cảm giác như là đất nước của mình đang dần dần rơi vào tay của Trung Quốc ấy. Em không biết nhiều, biết một cách cụ thể về cái hội nghị Thành Đô, nhưng mà xem ra là hội nghị Thành Đô là một cái vấn đề mà cực kỳ nguy hiểm cho cái đất nước Việt Nam của chúng ta. Nhiều em có đọc ở nơi đi trang cây của kỳ tăng nghiệm, không biết anh có đọc hay không, anh thường hay theo dõi thông tin ở trong cái trang đó và một vài trang khác nữa, thì thật sự rất là đau lòng, rất là lo lắng cho cái vận mệnh của tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta.
Thưa cha, con có cái sự lựa chọn. Chương trình Thực Cánh Đồng Mây mỗi tuần, người khách mời của mình. Và có lẽ sự liên hệ trong tinh thần yêu Chúa của cha với con, mình đã gặp nhau một cái điểm đêm Noel thật đặc biệt. Rồi cũng một cái điều con cũng xúc động nữa là cha cho con biết là có mấy em gì đó, trước nó bị đánh, 4, 5, 6 em gì đó, rồi nó đưa ra Hà Nội, nó xử nó. Bây giờ cha hôm qua cha bảo con là có một em nó được về rồi, còn 2 em nữa nó phải giam tới 13 năm. Tại sao có sự khốn nạn như vậy, thưa cha? Thưa cha Nguyễn Đình Thục.
Dạ, nếu anh mà theo dõi trên mạng thì anh biết là cách đây 4 năm mà có 14 thanh niên Công giáo bị bắt đánh. Họ là những thanh niên rất là tốt lành, cả Công giáo và cả Tin Lành. Họ rất là tốt lành, những người Công giáo, những thanh niên Công giáo rất là tích cực trong các hoạt động của Công giáo, của cộng đồng, của giáo xứ và của cả xã hội. Những con người thực sự yêu nước, họ biết lo lắng cho vận mệnh của đất nước, và họ đã có những cái hoạt động để phản đối chính quyền, vì cái việc mà chính quyền đi ngược với Trung Quốc đó, họ xuống đường để mà phản đối Trung Quốc với nhiều cái hành động khác nhau. Và họ cũng là những sinh viên đó, cho nên họ hiểu biết. Họ hiểu biết thì họ có giúp cho những con người khác hiểu biết về tình hình xã hội như thế. Và thế là chính quyền, các nhà cầm quyền của Việt Nam đã bắt họ và bỏ tù họ. Người thì 3 năm mấy, người thì 4 năm mấy. Và có 2 người là 13 năm mấy đấy. Thì bây giờ là những anh em khác thì họ về. Bây giờ chỉ còn lại còn 2 anh nữa. Và ngày hôm 24 đó, là một anh ở nơi giáo phận bên đấy, là anh ở giáo xứ Yên Đài, anh Nguyễn Đình Cương, anh vừa được ra tu. Ngày hôm đó tại vì sắp ngày lễ qua em không có sắp xếp thời gian để vào để mà đón anh Cương về nhà được, nhưng mà em nắm được thông tin rất là rõ. Mẹ của anh rồi anh trai của anh có gọi điện ra báo cho em biết và để xem em có đi vào được hay không. Thì rất tiếc vì sát ngày lễ Giáng sinh em bận công việc quá, thành ra chưa vào. Em tính các ngày hôm em vào thăm để xem thử là anh Cương anh như nào. Tại thời gian mấy anh em ở đóng tu đó thì em có đến thăm mấy lần, nhưng mà bên các nhà cầm quyền họ không cho em gặp. Họ chỉ cho em gặp duy nhất có một người mà lại là không phải gặp một cách đàng hoàng, gặp trong và ngoài bờ rào. Tức là em đó thì ở trong bờ rào, mà em thì đứng ở bên ngoài và công an thì vây ở xung quanh. Và bây giờ thì các em ra rồi, rất mừng là các em ra đó. Các em không có sợ hãi, không có nhu nhược nhưng mà ngược lại đó, các em trở nên rất là can đảm, rất là mạnh mẽ và rất hiểu biết, tiếp tục hoạt động để mà đấu tranh cho cái chân lý, cái sự thật, cái công bằng, cái điều tốt đẹp cho cái đất nước của chúng ta đấy. Và em cũng có nhiều cơ hội gặp gỡ, lúc nào mà gặp gỡ hoặc những dịp mà em có đi vấn đề nơi các giáo sứ quê hương của các em thì em luôn luôn cố gắng để đến thăm các em. Rồi thì lúc mà các em về Đông Đống thì em có mời các em rồi một số các cha nữa đến để dâng thánh để tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho các em ở nơi giáo xứ của em đây. Và các em rất là gần gũi với em, sống với nhau rất là chân tình, anh em thương nhau lắm. Các em cảm thấy ở nơi em giống như là một người anh, cho nên là thấy là có việc gì là thì alo gọi điện cho em, rồi thì lâu lâu lại thấy anh em đến chơi, đến thăm em, và em cảm nhận tình thương của các anh em dành cho em, và em cảm thấy vui lắm.
Cái điều này là điều đúng thôi. Các anh em, các em hay gia đình các em nhìn thấy Nguyễn Đình Thục là một chủ chiên lo lắng cho những con chiên của mình, lo lắng cho những người đồng đạo của mình. Cha đang nói chuyện với con ngày hôm nay và chương trình từ cánh đồng minh nhân dịp này lên tiếng tố cáo với toàn cầu và nói rằng Đảng Cộng sản hãy trả tự do cho hai em bé 13 năm tù đi. Những người công an đang theo dõi chương trình đặc biệt này giữa chương trình từ cánh đồng mây và linh mục Nguyễn Đình Thục hãy trả tự do cho hai em bé 13 năm tù chỉ vì tội xuống đường chống Trung Quốc. Nếu Đảng Cộng sản không phải là của Trung Quốc, vì Trung Quốc và do Trung Quốc, hãy trả tự do cho hai em bé này. Nhưng mà thưa cha Nguyễn Đình Thục, người Cộng sản, họ khó nhận ra, hay không bao giờ chịu nhận ra sự xấu xa do chính họ tạo ra. Cha là một linh mục, chắc chắn cha cũng phạm tội đấy. Phạm tội là con người, làm lỗi là con người. Con cũng như vậy thôi. Đau buồn vì nó, ăn năn vì nó là thánh nhân. Còn những kẻ kiêu hãnh vì nó, dùng nó để lấy quyền của mình, thì nó là ác quỷ. Có những sinh hoạt của cha trong xứ Sông Ngọc, có tới 2.500 giáo dân, một ông cha, có mệt lắm không?
Và đối với một linh mục thì anh biết đó, tức là mình cố gắng để mà phục vụ với tất cả khả năng của mình, điều kiện của mình. Cho nên thì nếu một giáo sư 5.000 thì mình cũng phục vụ hết khả năng và hết tất cả những gì mà Chúa ban. Mà nếu một giáo sư 2.500 thì mình cũng làm như vậy. Nếu một giáo sứ 1.000 thì mình cũng cố gắng với tất cả khả năng của mình để làm. Đành rằng nói công việc thì một giáo sứ đông giáo dân thì mình có nhiều công việc để làm. Nhưng mà một giáo sứ ít người, nếu mà mình thật sự tâm huyết với giáo sứ, với giáo hội, với đoàn viên thì mình cũng luôn luôn có những công việc để mà làm anh ạ. Thành ra đối với em thì nói mệt thì cũng mệt, mà nói không mệt thì cũng không mệt. Bởi vì mình cảm thấy cái cuộc sống của mình rất là có ý nghĩa, những cái công việc của mình làm. Mình biết là mình có Chúa luôn luôn nâng đỡ, đồng hành, hướng dẫn mình. Và những cái việc làm của mình biết là làm đẹp lòng Chúa và đem lại ích lợi cho cộng đoàn. Thì anh nghĩ nếu mà có mệt mỏi, có vất vả thì cũng có niềm vui, và chính niềm vui thánh thiện đó làm cho mình có thêm sức mạnh để mình có thể làm được tất cả những công việc của một linh mục anh ạ.
Con không có, thưa cha Nguyễn Đình Thục, con không có rành lắm về những cái vị trí của địa điểm, địa danh của Nghệ An, Hà Tĩnh, Vinh gì đó, con không biết lắm đâu. Nghệ An là ở miền Nam hay miền Bắc? À, nếu mà so ngày xưa vĩ tuyến 17.
Nghệ An là thuộc về miền Bắc ấy nhỉ?
À.
Tức là thuộc về miền Bắc của Việt Nam ấy, nhưng mà so với vĩ tuyến 17 thì là Nghệ An nằm về phía miền Bắc ấy.
Tức là vậy con có thể con nói được là cha sinh tại miền Bắc. Có ba điều.
Dạ đúng rồi đó, em xin được.
Có ba điều người dân Việt Nam như cha hay những người dân ở xa xứ một nửa vòng trái đất như con vẫn không bao giờ quên, không bao giờ bỏ được. Dù đã 41 năm, những bài nhạc vàng cũ, những bài nhạc ngày xưa của miền Nam, nhạc vàng cũ, những cái cũ, cái chế độ cũ của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, và những người bạn cũ của con hay những người bạn mới đi, và người bạn cũ đối với Nguyễn Đình Thục cũng đã hơn 2 năm rồi, cũ rồi. Chúng ta gặp nhau nụ cười đấy, nụ cười là biểu hiện sự yêu thương của tình bạn. Cha có bao giờ cha nghĩ là sẽ có một ngày nào đó con được về con thăm cha không? Có nghĩ như vậy không? Gần đây thôi, một ngày gần đây thôi.
Dạ, em rất là ước mong nếu mà được gặp anh ở nơi quê hương Việt Nam của chúng ta thì tốt đẹp biết là bao nhiêu anh. Nhưng mà em cũng không có chắc là bên các nhà cầm quyền của Việt Nam họ có chấp nhận cho anh được được nhập cảnh hay là không nữa.
Khó đấy.
Chỉ do là chúng ta mới biết đang mơ ước một cái sự thay đổi nào đó, thì lúc đó chúng ta sẽ có được những cái quyền căn bản, có được cái sự tự do. Anh muốn đi đâu cũng được, anh muốn về với tổ quốc thân yêu của anh thì rất là dễ dàng. Còn bây giờ thì em cũng không biết anh đã về Việt Nam hay chưa, hay là anh gặp những khó khăn thuận lợi nào trong việc mà anh quay trở về Việt Nam hay không thì em cũng không có được biết. Tại vì hình như có một lần nào anh nói cho em biết là trước anh đã từng phục vụ quân đội Việt Nam Cộng Hòa, rồi sau này khi mà sang bên đó thì anh lại phục vụ nơi thì chương trình từ cánh đồng Mỹ, một chương trình mà chắc chắn là cộng sản Việt Nam rất là ghét. Thì cái chương trình này đã nói cho cả thế giới biết về những cái sự thật xấu xa đen tối của cái chế độ cộng sản, cho nên là họ ghét là đúng.
Thế cha thật là mà điên rồ. Người ta bảo thật là một điều điên rồ khi con cừu nói về hòa bình với những con chó sói. Thật là điên rồ khi những người yêu nước Việt Nam phải nói về yêu nước Việt Nam với những người cộng sản. Con hỏi về lý do như thế này này. Hôm trước con có nói chuyện với cha Linh Mục Phan Văn Lợi. Ngài có định nghĩa là Linh Mục không có làm chính trị nhưng có suy nghĩ chính trị, là người dân mà. Nguyễn Đình Thục cũng là một người dân thôi. Một người dân Việt Nam thân mến thôi. Sắp tới những ngày mà Đảng Cộng sản sẽ có đại hội vui mừng, chè chén, ăn uống cho sướng miệng, tiền của dân. Đại hội Đảng kỳ tới 12 tới đây còn một vài ba ngày nữa gì đó, hay một vài tuần gì nữa. Chắc không có cải cách, không có thay đổi. Thì khó cho con gặp cha đấy, khó đấy. Họ cải cách làm sao được, họ thay đổi làm sao được. Là vì nếu làm như vậy họ sẽ mất hết chức vụ. Là vì nếu làm như vậy họ có thể Họ bị vài trăm ba ông bạn trong bộ máy của họ treo cổ họ đấy, là giống như ông Saddam Hussein ở bên xứ Iraq ngày xưa. Và nếu mà cải tổ, cải cách thì bao nhiêu tiền họ ăn chặn, ăn gian tham nhũng, họ biết giấu đi đâu. Mà con mách cho họ một đường, thưa cha, nhân tiện con nói chuyện với cha, con mách cho họ một đường giống như bên bên nước Nga cách đây một vài 20 năm, hơn 20 năm gì đó. Boris Johnson nó bỏ hết tất cả, Boris Johnson nó bỏ hết tất cả và nó đi. Nước Nga giàu rằng một phần nào cũng có dân chủ bây giờ. Các viên chức bộ chính trị đã ăn đầy đủ hết cả rồi, no rồi. Đi đi. Đi đi để trả lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho dân Việt Nam. Cha có suy nghĩ gì hay có biết hay có đọc trên mạng gì về cái đại hội đảng năm năm tới này không? Kỳ 12 này không, thưa cha Nguyễn Đình Thục?
Em có theo dõi thông tin ít nhiều, tại vì thời gian gần đây thì em cũng hơi bận về công việc mục vụ ấy, nhưng mà em cũng tranh thủ thời gian đôi chút để em có theo dõi đó. Thì thấy người ta dự đoán là thôi thì cũng không có gì là khác, những con người đó rồi lại là thay đổi cho nhau để mà nắm cái chính quyền này, để mà lãnh đạo cái đất nước này đấy. Cho nên là thật sự nếu mà mình nhìn từ cái nội bộ của cái công sản đó, thì quả thật là cái việc thay đổi đất nước của chúng ta là cả một vấn đề mà bất thể, không có hy vọng gì hết. Nhưng thì nếu mình nhìn từ những hướng khác thì mình vẫn có quyền để hy vọng đấy. Đối với anh người công giáo là một linh mục thì anh biết là em tin vào quyền năng của Chúa, em tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện. Em thì em vẫn luôn cầu nguyện là xin Chúa thay đổi đất nước của chúng con. Đất nước của chúng con khổ cực quá, xin Chúa giải thoát đất nước của chúng con khỏi cái chế độ cộng sản. Và con em thì em cũng thường xuyên cầu nguyện, và em kêu gọi cộng đoàn cầu nguyện trong các thánh đề đấy. Em kêu gọi nói với cộng đoàn là bây giờ để cho cái đất nước của chúng ta được tốt đẹp lên thì dĩ nhiên cần nhiều yếu tố, nhưng mà cái yếu tố đầu tiên hết sức cần thiết đó là phải thay đổi cái chế độ, tức là phải mất cái quyền lãnh đạo của cái đảng cộng sản. Cái đất nước của chúng ta may ra là mới có thể là thay đổi và tốt đẹp lên được. Cho nên là kêu gọi bà con giáo dân khiến Chúa làm được tất cả mọi sự, mình cầu nguyện. Có một vị thánh nói rằng là thánh giáo nhân đấy bảo rằng là có, tôi biết có một người mạnh hơn cả Thiên Chúa, đó là người cầu nguyện. Bởi vì người cầu nguyện có thể làm cho Chúa nói có trong khi Ngài đã nói không. Thì Thiên Chúa làm được tất cả mọi sự nếu mình cầu nguyện thật nhiều, xin Chúa thương giải thoát đất nước của mình khỏi chế độ cộng sản. Nếu mà có nhiều lời cầu nguyện thì em vẫn tin. Vì mình đọc trong sự điệp xa thiên ma thì Đức Mẹ đã hứa là nếu mà cả con lần hạt, cả con cải thiện đời sống thì nước Nga sẽ tự lai. Chúng ta thấy điều đó Đức Mẹ đã thực hiện. Nên Đức Mẹ đã thực hiện ở nước Nga thì tại sao mà Đức Mẹ lại không thực hiện ở Việt Nam? Sợ gì mà ở Việt Nam chưa có sự thay đổi thì em nghĩ một phần là có lẽ mình chưa cầu nguyện nhiều. Thế nên em vẫn tin vào lời cầu nguyện. Đối với một linh mục thì như anh nói là làm chính trị, bây giờ làm chính trị thì em cũng chẳng hiểu biết gì nhiều về chính trị. Em mà đọc đâu đó có câu bảo rằng là linh mục không tham chính, nhưng mà phải có quan điểm chính trị, tức là mình biết cái gì xấu cái gì tốt. Mình là tất cả mọi người đều phải như thế. Khi mình đặt bút để mình viết vào trong cái tờ phiếu, lá phiếu, để bầu cử một ai đó thì nên mình phải biết, mình phải có cái quan điểm chính trị nhé. Thì đối với Việt Nam, đó là mình nói là nói bỏ phiếu ở ở đâu, còn ở Việt Nam mình thì hầu như tất cả mọi thứ là được xếp đặt, việc mình bỏ phiếu cũng được cái gì đâu ấy. Nhưng mà ở đây em muốn nói rằng là trong khả năng của mình với tư cách một linh mục, em có thể làm chính trị bằng cách đó, bằng cách là em cầu nguyện xin Chúa thương cứu vớt đất nước của chúng con, giải thoát đất nước của chúng con khỏi chế độ cộng sản. Và em kêu gọi cộng đoàn hiệp ý để cầu nguyện, và em giúp cho người dân ở trong cộng đoàn giáo xứ cũng như những ai mà em gặp để cho họ hiểu biết về cái chế độ cộng sản, về những gì mà họ gây ra cho cái đất nước của chúng ta, và giúp cho họ hiểu rằng là cái đất nước của chúng ta chỉ có thể thay đổi và tốt đẹp lên nếu mà cái chế độ cộng sản thôi thì quyền lãnh đạo đất nước này.
Thì cha chương trình từ cánh đồng mây, và con hãnh diện về cái câu trả lời của một người xứ Nghệ An lắm cha, linh mục Nguyễn Đình Thục. Câu trả lời của cha, con có ghi được ba điều mà con phải thưa với cha, cha đặt đến, cha nhắc đến. Đó là niềm tin. Niềm tin làm cho mọi thứ trở nên khả thi. Đó là hy vọng. Hy vọng làm mọi thứ hoạt động được, trở lại hoạt động được. Và đặc biệt nhất là tình yêu, làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp. Con cầu mong cả ba điều này cho cha trong mùa Giáng sinh này. Con cầu mong cả ba điều này trong mùa Giáng sinh này cho cha và cho quê hương Việt Nam. Kẻ thù lớn nhất của Đảng Cộng sản chính là Đảng Cộng sản. Sự ngu dốt lớn nhất của Đảng Cộng sản chính là sự dối trá. Tội lỗi lớn nhất của Đảng Cộng sản chính là theo chủ nghĩa tam vô. Hôm đêm rạng Noel, con có thưa với cha, mời cha đến chương trình Từ Cánh Đồng Mây mùa Giáng sinh này. Cha nói với con là em có biết gì đâu để em nói với anh. Em biết nhiều lắm. Và còn có thời giờ nữa, em, cha Nguyễn Đình Thục còn nói được nhiều lắm. Nhưng chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình rồi cha. Con xin dành cho cha lại một đôi phút nữa. Cha có lời gì chúc mừng Giáng sinh đến toàn thể người Việt Nam trên toàn cầu, chúc mừng đến toàn thể người Việt Nam tại quốc nội, và chúc mừng đến ngay cả đến những người đang cầm quyền ngày hôm nay, mong họ được bình an trong lòng. Mà thưa linh mục Nguyễn Đình Thục, cha nói đi.
Dạ, trước hết thì em cảm ơn anh rất nhiều và cảm ơn chương trình đã cho em được có đôi lời để nói lời nữa nơi đây. Và cũng như anh và bao nhiêu người Việt Nam khác, rất là đau xót trước cái tình trạng đất nước hiện nay và cái lo lắng cho cái sự tồn vong của đất nước. Thì em muốn gửi đến tất cả mọi người, đặc biệt là những người giáo dân và các linh mục, là mình tin tưởng vào Chúa và tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện. Mình cầu nguyện xin Chúa giải thoát đất nước khỏi chế độ cộng sản. Và mình có bao giờ nói rằng là một cánh én chẳng làm nên một chân. Một vài vị linh mục mà em gặp ở trong miền Nam bảo rằng là thôi mình chẳng làm gì được hết, không mình làm được, mình có thể làm được. Nếu mà không có một cánh én thì cũng không có nhiều cánh én và sẽ không làm nên một chân. Đối với một linh mục thì tầm ảnh hưởng là lớn. Ít ra nữa trong cộng đoàn giáo xứ của mình phải giúp cho người giáo dân của mình hiểu được cái sự thật về cái chế độ, về cái đất nước. Và mình cố gắng để đấu tranh giành được những cái quyền căn bản nhất ở nơi chính đi cộng đoàn cái giáo sĩ của mình. Bởi vì nếu mà có thêm nhiều người hiểu biết thì cái khả năng để mà thay đổi cái xã hội này, cái đất nước này thì mới có thể là thực hiện được. Còn nếu mà thiếu cái sự hiểu biết, thiếu cái sự can đảm của con người thì không thể nào mà làm được một điều gì hết. Mà nếu một chuyên mục can đảm thì nhất định người đảng dân ở trong cộng đoàn của mình sẽ can đảm. Còn một vị linh mục mà nhát đảm thì những người giáo dân ở trong cộng đoàn của mình cũng trở nên sợ sệt, nhút nhát. Cho nên là qua đây em muốn được nói với tất cả mọi người những điều như thế. Và em cảm ơn anh, cảm ơn chương trình, cảm ơn tất cả những ai đang lắng nghe chúng ta. Chuyện hôm nay em kính chúc tới anh, tới chương trình và tới quý khán thính giả được vui hưởng một mùa Giáng sinh an bình hạnh phúc và một năm mới tràn đầy ơn thêm. Và xin quý vị là những người con của đất nước Việt Nam mà bây giờ đang hưởng cuộc sống tự do ở các nước khác, xin hãy thương đến đất nước Việt Nam mà cầu nguyện cho đất nước Việt Nam và giúp đỡ trong khả năng và điều kiện của mình, để cho những nhà đấu tranh ở Việt Nam họ có được cái sức mạnh để họ tiếp tục hoạt động cho cái đất nước của chúng ta sớm có một tương lai tốt đẹp hơn.
Thưa cha Nguyễn Đình Thục, mỗi tuần chương trình Từ Cánh Đồng Mây phát đi từ Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ. Mỗi tuần chúng con chỉ tâm tình với được một người. Điều này cũng như một giọt nước trong đại dương. Nhưng đại dương sẽ ít hơn chỉ bởi thiếu đi một giọt nước ấy. Hơn một thập niên, chương trình Từ Cánh Đồng Mây nói chuyện với người trong nước. Không bao giờ con nghĩ là chúng ta thiếu nhân tài, thiếu người yêu nước. Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, có cha, có con và có bao nhiêu triệu người khác. Tri thức với lương tâm giống như một cơn gió mát, thổi đi những bụi bặm trước mắt chúng ta, khiến chúng ta không còn mơ hồ nữa như cha nói. Lời cầu nguyện: tri thức với lương tâm chính là kim chỉ nam cho chúng ta không lạc đường. Cha dẫn dắt không những đối với những người giáo dân thương mến của cha, nhưng với tâm tình của cha đi toàn cầu ngày hôm nay, chúng ta thẳng tiến tới trước mặt. Có tri thức và lương tâm không chỉ giúp cho chúng ta đánh bại khó khăn, thay đổi vận mệnh, mà còn có thể giành được thành công rực rỡ cho cuộc đời. Thưa cha, đã chúc cho chúng con một Noel an lành, một năm mới an khang. Tất cả chúng ta đang đón nhận hồng quân Thiên Chúa đang trải khắp trong lòng mỗi người. Đêm Noel, mùa Noel là mùa an lành và hạnh phúc nhất mà Chúa đã dành cho con người. Vậy toàn thể địa cầu hãy hân hoan reo mừng để lãnh nhận ơn phúc này. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng con xin gửi về xứ Nghệ An xa lắm, con chưa biết, đến linh mục Nguyễn Đình Thục, một người bạn vong niên yêu quý, luôn luôn xin mãi cho cha chân cứng đá mềm, sức khỏe để phục vụ giáo hội và phục vụ tổ quốc yêu mến của cha. Có một ngày chúng ta sẽ gặp nhau trên quê hương, thưa cha. Chúng tôi cũng không quên nữa.
Dạ,
cảm ơn.
Em rất
dạ, cha nói đi.
Em rất là hy vọng và rất là ước mong cái ngày mà chúng ta được gặp nhau ở ngay chính quê hương của chúng ta.
Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Lê Sương, đại Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến, mang chương trình này đi toàn cầu. Vẫn trong mùa Noel, mùa hồng ân của Thiên Chúa, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt Linh Mục Nguyễn Đình Thục. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cảnh Đồng Mày do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Linh Mục Nguyễn Đình Thục. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này cũng được sự bảo trợ của nhà thuốc tây Evercare do Dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicaid, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Golden, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa đông, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garden. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần, từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.